Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cường như anh mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của đài chúng tôi. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngày mới nắng lên do nhóm V Music thể hiện, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác ca khúc này.
Khi sương mong manh chưa tan nhanh, em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày.
Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây, tôi hé cửa tôi giang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới. Sao sẽ vui là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vỗ vơ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thơm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nên yêu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì đã hoa, là sức sống trong tôi như thêm cán chân, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên. Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh, em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng nay. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây, tôi hé cửa tôi giang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới. Sao rất vui là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vỗ vơ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thơm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nên yêu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì đã hoa, là sức sống trong tôi như thêm cán tràn, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sóng biết nơi khơi xa đang vỗ bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thêm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nâng yêu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì đã hoa, là sức sống trong tôi như thêm cán tràn, là tìm nhau ánh mắt ai dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ, chào ngày mới nắng lên, chào ngày mới.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Như anh nè, dạo này thì tình hình bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng nhiều quá ha.
Đúng
thực
rồi.
Sự là rất là lo luôn. Nhất là với các gia đình mà có các bé nhỏ thì còn phải lo lắng nhiều hơn nữa.
Đúng rồi đó Quy Cường. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Như Anh và Quy Cường sẽ được thông tin đến cho quý thính giả về tình hình bệnh sốt xuất huyết để chúng ta cùng nắm và phòng chống nha.
Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, riêng ở 20 tỉnh thành phía Nam đã phát hiện hơn 200.000 ca sốt xuất huyết. Trong đó thì sốt xuất huyết người lớn chiếm 53%. Những con số cho thấy sự tăng cao bất thường của số ca sốt xuất huyết ở người lớn cùng với những biến chứng nguy hiểm. Tỷ lệ sốt xuất huyết ở trẻ cũng đáng báo động, càng cho thấy không nên chủ quan với chứng bệnh truyền nhiễm này.
Theo ghi nhận, hiện số ca mắc sốt xuất huyết đang tiếp tục có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương. Tại Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận đến gần 5.000 ca mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia lo ngại tháng 11 và tháng 12 tới có thể sẽ là đỉnh dịch của sốt xuất huyết năm nay.
Cụ thể là từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 10 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã tiếp nhận gần 2.300 trường hợp sốt xuất huyết người lớn, điều trị ngoại trú và nội trú. Trong đó, số ca bệnh nặng chiếm khoảng 30%.
Nhiều trường hợp sốt xuất huyết người lớn ngay khi nhập viện đã vào sốc, thậm chí là tái sốc đến lần thứ ba. Các biến chứng nguy hiểm như là tổn thương gan, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, sốt xuất huyết nặng không hiếm. Nguyên nhân là do cộng đồng chưa quan tâm đúng mức đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này, dẫn đến nhiều trường hợp phát hiện bệnh và nhập viện muộn.
Ngành Y tế Cần Thơ dự báo số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong các tháng cuối năm. Do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng để phòng bệnh hiệu quả.
Rồi lại tìm trong hư vô, tìm nơi đâu bình yên vỗ về con tim khi tâm tư mỏi mệt. Ngày trôi nhanh và đêm sang người hoang mang, sợ lại một mình với những vỡ tan. Sợ bóng tôi ghé qua nơi này, bóng tôi cứ vây quanh đây, bao ngày thơ bằng những gió.
Giả đang nghe ca khúc Sợ do ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà trình bày, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.
cry for you, baby. I never cry for you, baby.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, việc số hóa các điểm tham quan nổi tiếng trên nền tảng công nghệ VR360 và vũ trụ ảo đã tạo được nhiều sự chú ý, không chỉ của người dân, du khách mà cả các doanh nghiệp quốc tế. Trong đó, Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương tiên phong và có sự chuyển đổi mạnh mẽ với dự án Một Chạm Đến Đà Nẵng.
Đón đầu và thích ứng hiệu quả với xu hướng chuyển đổi số của du lịch thế giới, ngành du lịch đang tăng cường liên kết hợp tác, hướng đến chuyển đổi phương thức truyền thông, xúc tiến quảng bá điểm đến thông qua số hóa và gia tăng tiện ích về trải nghiệm du lịch thông minh cho du khách.
Các điểm ảnh 360 độ sống động được đặt tại các vị trí địa danh nổi tiếng Đà Nẵng. Bên cạnh đó còn có thuyết minh tự động hai ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt hay là tính năng chat trực tiếp với trung tâm hỗ trợ du khách. Đó là những trải nghiệm không giới hạn về không gian, thời gian và cũng là điểm ấn tượng trong dự án Một Chạm Đến Đà Nẵng trong giai đoạn 1.
Mới đây, dự án này đã tiến đến gần giai đoạn 2 trên nền tảng công nghệ vũ trụ ảo Metaverse. Sau gần một tháng vận hành, không gian vũ trụ ảo của du lịch Đà Nẵng đã tiếp cận được hơn 2.000 lượt trải nghiệm và tương tác. Các tính năng nổi trội hơn được nâng cấp với độ chính xác tiệm cận đời thực.
Ứng dụng thực tế ảo không còn mới so với thế giới, nhưng đối với Việt Nam và nhất là Đà Nẵng, đây là công nghệ có tính đột phá về chuyển đổi số trong xúc tiến du lịch, đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần với các thị trường quốc tế.
Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý thính giả, có tới 90% người dùng đã sử dụng thanh toán di động ít nhất một lần trong năm qua. Con số này đang cho thấy sự ưa chuộng của người dùng với ngân hàng số.
Những người trẻ hiện nay thường xuyên sử dụng mã QR để thanh toán bởi nó dễ dàng chi tiêu và cũng không cần nhập nhiều những thông tin phức tạp. Không chỉ ở thành phố, tại các khu chợ quê, người dân cũng chuộng các mã QR.
Theo các chuyên gia, việc ứng dụng mã QR cũng thúc đẩy mạnh hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong hoạt động thương mại điện tử, khi mà nhu cầu code thanh toán khi nhận hàng vẫn còn là một thói quen khó thay đổi của đa số người dùng.
Ví điện tử, mobile money và ngân hàng số đang ở một cái cuộc đua ta mã giành thị phần thanh toán tiêu dùng số tại Việt Nam. Mỗi một nền tảng là có một cách chinh phục tệp khách hàng của mình.
Các ngân hàng và các công ty fintech đều cho biết bên cạnh việc phát triển hạ tầng đảm bảo an toàn tài chính thì các dịch vụ số và các công nghệ mới mà họ đang phát triển đều nhắm tới mục tiêu là chinh phục khách hàng.
Theo báo cáo Digital Banking năm 2020, 52% người dùng cho biết trải nghiệm ứng dụng số và 45% chọn tính cá nhân hóa là yếu tố thu hút họ sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng. Rõ ràng là trải nghiệm tốt sẽ thu hút người dùng hơn và giữ chân họ tốt hơn. Nhưng để làm được điều đó không dễ bởi sẽ cần phải hiểu rất rõ về các khách hàng.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Quý Mão 2023, nhưng tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều làng nghề, cơ sở kinh doanh đã tất bật chuẩn bị, gia tăng số lượng hàng hóa phục vụ cho thị trường Tết.
Vào thời điểm này, người dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang chạy đua với thời gian nhằm đảm bảo có được những sản phẩm hoa kiển đẹp nhất phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Hiện bà con đang tăng cường chăm sóc khoảng 55 hectare hoa các loại, chủ yếu là cúc mâm xôi. Đây được coi là loại hoa đặc sản của Sa Đéc.
Tại làng hoa kiển Chợ Lách của tỉnh Bến Tre, không khí chăm sóc cây kiển cũng khá nhộn nhịp. Theo ông Lê Văn Tý, giám đốc của hợp tác xã Mai Vàng Phước Định ở xã Bình Hòa Phước, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, khoảng thời gian này, không khí tại làng mai tất bật hẳn. Hơn một tháng nay, 400 chậu mai vàng được bứng cẩn thận cho vào chậu lớn nhỏ, chăm sóc cắt tỉa, chuẩn bị chào hàng tại các chợ Vĩnh Long, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, nhiều làng nghề đặc sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tăng cường sản xuất phục vụ thị trường Tết. Các làng nghề như là làm khô giang biển như Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân, Rạch Gốc và Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển khá nhộn nhịp, nhất là các cơ sở chế biến cá khô, tôm khô và bánh phồng tôm.
Tại Kiên Giang, nơi chuyên cung cấp sản vật từ vùng đệm của vườn quốc gia U Minh Thượng như là lá chuối, củ gừng, củ riền, hành tím và các loại thủy sản như tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua, việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết cũng diễn ra từ khá sớm. Các làng nghề truyền thống nổi tiếng của Kiên Giang như là nước mắm Phú Quốc, nước mắm Hòn Sơn cũng hối hả vào mùa cao điểm.
Ông Phạm Tấn Tài, chủ nhà thùng nước mắm Đại Đức, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chia sẻ như thế này. Tết năm nay dự kiến sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 200.000 lít nước mắm, tăng khoảng 40.000 lít so với Tết năm 2022. Toàn bộ sản phẩm bán ra đều đóng chai thành phẩm trên đảo, theo quy định dán nhãn chỉ dẫn địa lý.
Theo ngành công thương, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long không còn ảnh hưởng dịch COVID-19, cho nên thị trường Tết hứa hẹn sẽ bội thu với sức mua dự báo tăng tới 30% so với cùng kỳ.
Các hệ thống phân phối hàng hóa như là Co-op-mart, Bách Hóa Xanh, Winmart đều dự trữ hàng chục ngàn tấn gạo, nếp, nước giải khát, bánh ngọt. Riêng hệ thống siêu thị Co-op-mart cũng sẽ duy trì truyền thống tổ chức hàng trăm điểm bán hàng bình ổn, đưa hàng hóa đi phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa? Các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân? Những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Giọt mồ hôi
Vừa nghe ca khúc Quê Tôi qua giọng hát của ca sĩ Thùy Chi. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống ngày hôm nay đến đây sẽ được tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý cường và như anh thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.